Kết thúc đợt quá trị cuối cùng, tôi nằm lại bệnh viện vài ngày để hồi phục sức khỏe và hoàn tất một số việc trước khi xuất viện. Một trong những việc đó là cuộc tiểu phẫu để giải phóng chiếc ống dẫn dùng để đưa hóa chất vào cơ thể tôi trong giai đoạn quá trị. Ngày tiến hành cuộc tiểu phẫu, tôi rất hồi hộp, bởi vì đây chính là thời khắc quyết định. Chiếc ống dẫn đó đã sống cùng tôi gần 4 tháng qua. Tôi hỏi Nichols, chúng ta có thể lấy nó ra khỏi cơ thể của tôi rồi chứ?
Dần, chắc chắn rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Nichols đồng ý để tôi lấy chiếc ống dẫn ra khỏi cơ thể, điều đó đồng nghĩa ông tự tin rằng tôi sẽ không cần đến nó nữa, nghĩa là tôi sẽ không phải tiến hành hóa trị nữa. Ngày hôm sau, một bác sĩ thực tập đến phòng tôi và giúp tôi lấy chiếc ống dẫn ra. Nhưng vấn đề ở chỗ, chiếc ống đã nằm trong cơ thể tôi quá lâu, đến nỗi nó đã ăn sâu vào da thịt tôi rồi. Cậu bác sĩ thực tập đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không sao lấy nó ra được. Cuối cùng cậu đành đi tìm một bác sĩ chuyên khoa nhiều kinh nghiệm đến giúp. Đúng là một cuộc vật lộn khủng khiếp. Tôi nghe rõ tiếng thịt rách toạc khi chiếc ống dẫn được lôi ra khỏi cơ thể tôi. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi vết rạch của cuộc tiểu phẫu sau đó bị nhiễm trùng. Kết quả là các bác sĩ phải tức tốc đưa tôi vào phòng mổ để làm sạch vết thương và khâu nó lại. Tôi đau kinh khủng. Có vẻ như đây là trải nghiệm khó quên nhất trong vòng 4 tháng qua. Khi mọi chuyện kết thúc, tôi đã nài nỉ các bác sĩ cho tôi được giữ lại chiếc ống dẫn đó để làm kỷ niệm. Họ thuận tình và trao cho tôi chiếc ống được đặt trong một cái túi nhựa nhỏ. Còn một vấn đề quan trọng tôi muốn đề cập. Trước ngày xuất viện, Nichols đến và thông báo với tôi lần cuối về tình hình sức khỏe của tôi. Tôi hơi lo lắng. Kết thúc 4 đợt hóa trị, không có nghĩa là cơ thể của tôi đã được loại sạch các tế bào ung thư. Cứ mỗi tháng tôi lại phải thực hiện các cuộc kiểm tra và xét nghiệm để chắc rằng bệnh của tôi được kiểm soát hoàn toàn. Nichols cảnh báo tôi rằng chỉ số máu của tôi vẫn chưa tốt và phim chụp lồng ngực của tôi vẫn còn cho thấy một vài dấu hiệu của các mô có khả năng biến thành khối u. Thoáng theo vẻ lo lắng của tôi, bác sĩ trấn an. Tuy vậy, đây chỉ mới là những dấu hiệu mà thôi, và chúng tôi tin rằng chúng sẽ mau chóng biến mất. Nếu tôi bình phục hoàn toàn, các chỉ số máu và các dấu hiệu bất thường này sẽ tự động cân bằng trở lại. Tuy nhiên, đến lúc này, chưa có điều gì là chắc chắn, và một năm trời tiếp theo đây chính là thời gian quyết định. Nếu bệnh tái phát, tôi sẽ phải tiến hành các biện pháp điều trị khắc nghiệt hơn. Tôi muốn mình khỏe lại và phải khỏe lại ngay lúc này. Tôi không muốn phải đợi một năm sau mới xác định được tình trạng bệnh của mình. Tôi trở về nhà và cố gắng sắp xếp lại cuộc sống. Ban đầu mọi chuyện trôi qua khá suôn sẻ. Phần lớn thời gian tôi dành để chơi golf và giải quyết các vấn đề của tổ chức. Khi cơ thể đã hồi phục, tôi cảm thấy vui vì nhận ra mình vẫn khỏe mạnh. Nhưng cảm giác là một bệnh nhân ung thư vẫn chưa mất hẳn trong tâm trí tôi, và ký ức của những tháng điều trị vừa qua thỉnh thoảng lại ùa về. Một buổi chiều, tôi nhận lời mời đến sân golf cùng Bill Stapleton và một người bạn khác của chúng tôi tên là Drew Dunworth. Cậu ấy vừa trải qua căn bệnh ung thư hạch bạch huyết. Lúc này tóc của tôi vẫn còn chưa mọc lại hết. Và vì tôi không được phép ra nắng nhiều nên tôi quyết định sẽ đội mũ. Tôi đến một cửa hàng thể thao và mua vài quả bóng chơi golf. Cậu thanh niên bán hàng khinh khỉnh nhìn tôi.
Anh tính đội chiếc mũ đó thật à?
Ừ, tôi trả lời cộc lốc. Anh không nghĩ là nó hơi lập dị với thời tiết của mùa này sao? Tôi tức giận cởi chiếc mũ xuống để lộ cái đầu trọc lốc, dằn dện nhiều vết khâu và chúi người về phía cậu thanh niên đó. Cậu thấy những vết khâu này chứ? Tôi nghiến giọng. Cậu thanh niên quay mặt hoảng hốt. Đây chính là lý do tôi phải đội mũ đó. Tôi nói, bởi vì tôi bị ung thư. Nói xong tôi đội mũ trở lại và rảo bước ra ngoài. Tôi tức giận vừa đi vừa càm ràm về chuyện vừa xảy ra. Phải thừa nhận rằng tôi đã rất tức giận. Thời gian này tôi vẫn phải đến văn phòng của bác sĩ Newman để theo dõi và kiểm tra định kỳ. Tình trạng bệnh của tôi luôn được các bác sĩ theo dõi sát sao. Với những căn bệnh như ung thư, việc theo dõi định kỳ là rất quan trọng. Có thể nói tôi sống dựa vào các kết quả xét nghiệm. Các tế bào bệnh trong cơ thể tôi dù đã bị tiêu diệt nhanh chóng, nhưng chúng vẫn có khả năng tái phát rất cao. Một ngày sau khi tôi trở về Austin để tịnh dưỡng, Blake Price gọi cho bác sĩ Newman để lấy các số liệu kiểm tra của tôi. Sau đó cô chuyển ngay chúng đến bác sĩ Nichols. Nichols nhìn vào bảng số liệu một hồi lâu và cười. Ông đưa chúng lại cho Leitrice và nói: sao cô không gọi ngay cho Lance để thông báo với cậu ta về kết quả này?
Leitrice gọi cho tôi. Như tôi đã nói, các kết quả này đối với tôi rất quan trọng. Vì vậy tôi luôn sốt sắng chờ đợi điện thoại mỗi khi đến kỳ kiểm tra. Tôi nhấc máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên.
Chúng tôi đã có kết quả của anh đây, Leitrice nói.
Vâng, tôi đáp lời đầy vẻ lo lắng.
Lance, mọi thứ vẫn rất bình thường, chúc mừng anh.
Tôi cố gắng lưu giữ dòng cảm xúc trong đầu mình. Vậy là tôi không còn bệnh nữa. Tôi sẽ không phải chịu đựng những cơn đau đớn tột cùng do quá trị. Giờ đây trước mắt tôi sẽ là khoảng thời gian 1 năm thử thách. Căn bệnh có quay lại cũng sẽ là trong 12 tháng kế tiếp. Ít nhất thì lúc này tôi phấn khởi vì không còn một tế bào ung thư nào trong cơ thể tôi nữa. Tôi không biết phải nói gì, tôi đang vui sướng.
Lance, tôi rất vui khi thông báo tin tốt này cho anh.
Leitrice cười. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi là phần 3 của tác phẩm Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo trên trang sách nói Báo Tuổi Trẻ Online kỳ tới. Tác phẩm Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua. Biên dịch Kim Vân, Vi Thảo Nguyên, Thế Lâm. Tủ sách Cross News, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa.